Ngày 10 tháng 6, chân phước Henry Treviso. Henry Treviso sinh ở Bolzano, nước Ý. Ngài sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14. Gia đình của Henry rất nghèo, nên ngài không có cơ hội để học hành. Đến tuổi niên thiếu, Henry chạy đến thành phố Treviso làm việc. Henry là người làm thuê tính theo công Nhật. Một vài người nhận thấy Henry đã bố thí cho người nghèo hầu hết số tiền ngài kiếm được. Hàng ngày, Henry tham dự thánh lễ và thường xuyên rước lễ như được phép. Henry cũng yêu mến bí tích hòa giải và cảm nhận nơi bí tích tha thứ này một vị Thiên Chúa đầy lòng khoan dung và hay thương xót. Người ta bắt đầu để ý xem cách giữ đạo của Henry. Henry thực thi sám hối qua cách thức chăm chỉ làm việc. Mỗi ngày, chân phước Henry Treviso dành ra nhiều giờ để cầu nguyện riêng, thông thường tại nhà thờ. Henry Treviso trội vượt về hai đức tính, dịu dàng và điềm tĩnh. Đôi lúc người ta trêu chọc Henry vì lối sống của ngài thật bình dị. Khi về già, Henry Treviso trông có vẻ tiều tụy. Trẻ con nhiều lúc nhạo báng diện mạo kỳ dị của ngài. Nhưng Henry Treviso chẳng màng chi cả. Ngài nhận thấy rằng họ chẳng ý thức được việc họ đang làm cho ngài đau lòng. Khi Henry Treviso già nua, không còn đủ sức để làm việc nữa, có một người bạn tên là Jacobe Castonolis đã đem Henry Treviso về nhà của ông. Castonolis cho Henry một căn phòng và có nhã ý muốn nuôi dưỡng ngài. Nhưng chân phước Henry nhất định đòi chỉ sống nhờ vào những đồ bố thí của dân thành Treviso. Họ đã rộng rãi bố thí cho Henry nhiều thực phẩm vì họ biết ngài sẽ san sẻ quả bố thí của họ cho những người vô gia cư và những người nghèo khó. Về cuối đời, Henry Treviso hầu như không thể đi bộ được nữa, và người ta đã kinh ngạc khi nhìn thấy ông già mỗi ngày vẫn chậm chạp lê mình tới tham dự thánh lễ ban sáng. Henry Treviso cũng hay thăm viếng các nhà thờ lân cận, dù cho việc di chuyển tới mỗi nơi làm cho Henry Treviso hết sức đau đớn. Ông già tốt phúc này thật là một mầu nhiệm kỳ bí. Khi Henry Treviso qua đời ngày 10 tháng 6 năm 1315, người ta đã lũ lượt kéo đến căn phòng nhỏ bé của Henry Treviso. Họ muốn có một di vật kỷ niệm. Họ tìm thấy các tài sản của Henry Treviso: một chiếc áo vải thô gai, một khúc gỗ dùng để gối đầu và một ít rơm dùng làm nệm giường. Chỉ có thế mà thôi. Xác của Henry Treviso được đưa tới nhà thờ chính tòa để mọi người có thể tôn kính. Trên 200 phép lạ đã được ghi nhận chỉ trong vài ngày sau khi Henry Treviso qua đời. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 đã tôn phong Henry Treviso lên bậc chân phước. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của chân phước Henry Treviso dạy chúng ta rằng để làm thánh không nhất thiết phải làm được những việc to lớn. Không phải tôi phải làm những việc to lớn thì tôi mới có thể nên thánh được. Teresa Đồng Giê-xu nói chỉ cần nhặt một cọng rác vì lòng yêu mến Chúa cũng có thể cứu được các linh hồn. Chúa nói với Faustina rằng ta ban thưởng cho con không phải vì những thành quả mà con làm được, những thành quả to lớn mà con làm được, nhưng cha ban thưởng là do những khó khăn, những hy sinh và tình yêu của con khi đặt tay, bắt tay, khi làm công việc đó. Chúng ta thấy chinh phức Henry Treviso cả cuộc đời chả làm cái gì, toàn là lao động và lao động. Kèm theo đó là lòng động đức đi tham dự thánh lễ, rước lễ mỗi ngày. Thế thôi. Rồi khi về già vẫn cứ cố gắng lết tâm thân tàn đến nhà thờ. Còn chúng ta ngày hôm nay xe đưa xe đón mà cũng chẳng thèm đi. Dù chỉ đi lễ Chủ nhật một tuần có một lần thôi mà cũng cắt đầu cắt đuôi, đôi khi năm đi đúng một lần vào lễ Phục sinh hoặc lễ Giáng sinh. Thưa anh chị em, những người làm thánh là những người trung thành với việc bổn phận của mình. Đừng nghĩ rằng tôi phải làm ông này bà nọ, phải chức tước này nọ trong hội thánh ngoài xã hội thì tôi mới nên thánh được. Và thường thì chúng ta thích như vậy, đã sống ở trên trời đất thì có danh gì với núi sông mới sống chứ. Sống mà cứ ẩn giật ẩn khuất, sống mà cứ tối tăm mặt mũi, sống mà cứ vô danh tiểu tốt này thì sống làm cái gì? Nhưng những con người vô danh tiểu tốt ấy, những con người thấp cổ bé miệng ấy, những con người làm những việc mà thế gian cho là tầm thường ấy, nhưng họ đặt tất cả tình yêu vào trong công việc, họ đang là thánh, họ đang sống thánh ở giữa chúng ta. Tông đồ lòng thương xót Chúa cũng vậy, thưa anh chị em. Làm những công việc tầm thường, có những người đi đem cái máy đi gửi tặng cho mọi người, đi thăm với người bệnh, đem cuốn sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa đến cho những người dân tộc, rồi ngồi đọc kinh với họ. Thế thôi, chả có làm được cái gì lớn lao to tát cả. Như chúng tôi ngày hôm nay cùng với anh chị em mỗi ngày ngồi chia sẻ lời Chúa, chuyện đạo, chuyện đời, rồi chuyện xưa tích cũ, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi sống đời chứng nhân, rồi tản mạn cuối tuần, rồi điểm hẹn Chủ nhật. Làm những công việc cứ tầm thường vậy thôi. Những công việc mà cá nhân mình dốc hết sức ra làm cùng với anh chị em mình, thế thôi. Còn thành quả như thế nào chỉ có Chúa biết. Thành quả như thế nào thì dâng phó cho Chúa. Còn những cố gắng, những nỗ lực, những hy sinh làm với tất cả lòng yêu mến, hăng say, nhiệt thành để bắt chước gương các thánh, nhất là chinh phức Henry Treviso. Đó là chúng ta đang bước đi trong thương xót đấy. Bước đi trong thương xót với những công việc rất bình thường, thậm chí là tầm thường nữa. Bước đi trong thương xót không danh phận, không chức tước, không địa vị vị gì cả. Sống vô danh mà hữu thực, còn hơn là hữu thực mà vô danh. Anh xem chọn cái nào? Chọn hữu thực vô danh hay là hữu danh mà vô thực? Có người thì thích danh lắm mà thực sự chả là cái gì cả, chẳng làm được cái chuyện gì cả, nhưng mà chức nào cũng nhận, mũi nào cũng đội, mặc dù không có khả năng cũng vẫn cứ giành lấy mà làm, mặc dù tuổi cao sức yếu mà vẫn không chịu nhường cho người khác. Chỉ có hữu danh vô thực. Ngược lại, bước đi trong thương xót, tông đồ lòng thương xót là những người hữu thực mà vô danh, không cần chức tước, danh vọng, địa vị gì hết, nhưng mà làm thật, sống thật, làm được, hữu thực, vô danh. Đấy là bước đi trong thương xót.
Con vương vấn, dâng mang sông con cho Ngài. tình Chúa thương, vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dài dầu tháng năm, xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình, dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 11 tháng 6, Thánh Barnaba. Thánh Barnaba, một trong những nhà truyền giáo tiên khởi của giáo hội, đóng vai trò chủ yếu trong việc loan truyền và truyền dịch phúc âm cho dân ngoại. Qua sách Công vụ Tông đồ, chúng ta được biết ngài là người Do Thái ở Síp, tên thật là Giuse, và được các tông đồ đặt tên cho ngài là Barnaba sau khi ngài bán của cải và giao cho các tông đồ cai quản, và đến sống chung với các người trở lại Kitô giáo đầu tiên tại Jerusalem. Mặc dù Barnaba không phải là một người trong nhóm 12 nguyên thủy, Thánh Luca gọi coi ngài như vị tông đồ vì ngài được lãnh nhận nhiệm vụ đặc biệt từ Chúa Thánh Thần. Một trong những đóng góp quan trọng của Barnaba là ngài đã đảm bảo cho Saulo, một người mới tòng giáo mà ai ai cũng sợ hãi vì quá khứ bắt đạo của Saulo. Sau đó, Barnaba được sai đi rao giảng ở Antiochia. Khi công việc càng ngày càng có kết quả, Barnaba đã xin Phaolô, tên cũ là Saulo, đến để tiếp tay. Hai người đã xây dựng một giáo hội thật phát triển. Theo sách Công vụ Tông đồ, chính ở Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Chính trong cộng đoàn siêng năng cầu nguyện này mà Thánh Thần phán bảo: "Hãy dành riêng cho ta Barnaba và Phaolô để lo công việc mà ta đã kêu gọi hai người ấy." Sau đó, họ ăn chay, cầu nguyện rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi. Do đó, Barnaba và Phaolô khởi hành chuyến đi truyền giáo đầu tiên thực sự ở nước ngoài. Trước hết đến Síp, là nơi họ hoán cải một quan đầu tỉnh người Roma. Và sau đó đến lục địa Tiểu Á. Lúc đầu các ngài rao giảng cho người Do Thái, nhưng bị chống đối dữ dội nên họ quay sang rao giảng cho dân ngoại và đã rất thành công. Trong một thành phố, người Hy Lạp quá mến mộ các ngài, đến nỗi họ tôn thờ Barnaba và Phaolô như là thần Zeus và thần Hermes. Vất vả lắm thì các ngài mới ngăn cản được đám đông hiếu khách ấy đừng dâng của lễ mà tế các ngài. Công cuộc truyền giáo cho dân ngoại nảy sinh vấn đề là người tòng giáo có phải cắt bì theo luật Do Thái hay không. Phaolô và Barnaba đã chống đối tập tục này và lập trường của các ngài đã được công đồng Jerusalem chấp nhận, tức là những người ngoài Do Thái khi rửa tội không buộc phải chịu phép cắt bì. Barnaba và Phaolô dự định tiếp tục công cuộc truyền giáo, nhưng ngay tối trước khi khởi hành, một bất đồng xảy ra là có nên đem theo một môn đệ nữa hay không, là ông Gioan Marco. Vì vấn đề này mà hai tông đồ tách đôi, Phaolô đi Silas, đem Silas đi Syria, còn Barnaba đem Marco đến đảo Síp. Sau này ba người Phaolô, Barnaba và Marco đã làm hòa với nhau. Mặc dù không có những dữ kiện rõ ràng, dường như Barnaba với sự thấp tùng của John Marco đã trở về đảo Ship. Ở đây, theo truyền thuyết, Ngài đã chịu từ đạo vào năm 61. Truyền thống hội thánh nhìn nhận Ngài là vị sáng lập hội thánh tại đảo Ship. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện cuộc đời của Thánh Barnaba, chúng ta thấy Thánh Barnaba được đề cập như một người tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, là người đầy tràn thánh thần và đức tin, do đó đã lôi cuốn một số đông người về với Chúa. Ngay cả khi Ngài và Phaolô bị trục xuất khỏi Antiochia, họ tràn ngập niềm vui của thánh thần. Một người đầy tràn thánh thần và đức tin thì mới lôi người khác về với Chúa được. Vậy thì những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, chúng ta lôi cuốn lôi kéo người khác không phải bằng những chiêu trò, không phải bằng những phương tiện của thế gian, không phải bằng marketing, không phải bằng quyền lực hay là bằng những trò dụ dỗ. Nhưng chúng ta lôi cuốn người khác đến với lòng thương xót Chúa khi ta đầy tràn thánh thần và đức tin, có nghĩa là ta đầy tràn lòng tín thác vào quyền năng của Chúa. Mình tràn đầy lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, mình đầy tràn thánh thần thì lúc đó mới lôi cuốn người ta đến với lòng thương xót Chúa được. Còn ta dùng những phương tiện của trần gian, ta dùng những khoa học kỹ thuật của trần gian, rồi dùng quyền lực của mình, không thể lôi kéo người ta đến với lòng Chúa thương xót được đâu. Phải để cho người ta tự tình, tự nguyện, tự ý. Cho nên ta mới thấy rằng có những nơi người ta kéo đến rất đông đến tôn thờ cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Còn những nơi dùng những kỹ thuật, dùng quyền lực, dùng sức mạnh, ngay cả dùng sự áp đặt, người ta vẫn không đến với lòng Chúa thương xót. Không đến với nơi ấy chứ không phải không đến với lòng Chúa thương xót. Ở nơi nào mà người ta cảm nhận được họ đến, họ cảm nhận được lòng Chúa thương xót ở đó thì họ đến. Mà muốn cho người ta cảm nhận được thì người loan báo, người loan truyền phải được tràn đầy thánh thần, phải được tràn đầy lòng sốt mến, niềm tín thác tuyệt đối. Nói người ta tín thác, nói người ta phó thác thì mình cũng phải là những con người tuyệt đối tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, tuyệt đối tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Lúc đó mình mới lôi cuốn người khác được, như Thánh Phaolô, như Thánh Barnaba và như Thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng Chúa thương xót. Và khi đi loan truyền, khi hoạt động, có những bất bình, có những bất đồng ý kiến giữa Phaolô và Barnaba, chuyện bình thường thôi. Làm việc của Chúa, nhưng mà mình đừng quên chúng ta vẫn là con người bình thường, con người có suy nghĩ, có tính toán, có đầu óc. Mỗi người có một cái suy nghĩ, một tính toán, đầu óc. Có khi hai ý kiến nó không hợp với nhau, có khi hai lập trường nó không hợp với nhau, nhưng không vì thế mà ta trở thành người thù nghịch nhau. Vẫn tôn trọng những quyết định, những lựa chọn của mỗi người. Thôi, nếu mà không cùng làm việc được chung thì anh đi đường này, tôi đi đường kia. Chúng ta đường nào cũng dẫn đến Roma, đường nào cũng đi đến việc loan truyền lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng. Thì tội tình gì mà phải đấu đá nhau, tội tình gì mà phải cãi cọ, tội gì mà phải tranh giành. Đường nào không đến Roma, chúng ta tôn trọng nhau, rồi sau đó mọi người vẫn có thể ngồi đối thoại, ngồi nói chuyện làm hòa được với nhau, chứ không phải là đối nghịch, đối đầu và loại trừ nhau, coi nhau như kẻ thù. Như thế chúng ta mới thực sự là người bước đi trong thương xót. Amen.